Chúng ta tạo tội nghiệp nặng như thế, còn cứu được chăng? Đáp án khẳng định, chỉ cần quý vị quay đầu là được cứu. Quay đầu là bờ. Bước vào cửa Phật, việc đầu tiên là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo nghĩa là gì? Quy y Tam Bảo là quay đầu, thật sự giác ngộ. Quy y Phật, Phật nghĩa là giác. Trước đây ta mê hoặc điên đảo, bây giờ ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu, đây gọi là quy, là trở lại. Y là nương cửa, nương cửa tự tánh giác, nghĩa là nương tựa Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là tự tánh giác, họ là người đã giác ngộ. Bây giờ ta muốn giác vẫn chưa thực sự giác ngộ, hy vọng họ đến dạy chúng ta, chính là ý này. Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì dạy chúng ta? Trước tiên dùng kinh điển. Quý vị đi vào cửa Phật bằng kinh điển. Sau khi đặt nền tảng kinh điển vững chắc, lục căn của quý vị tiếp xúc với cảnh giới lục trần toàn là tự tánh giác. Như vậy công phu của quý vị rất đắc lực, nghĩa là quý vị đem những lý luận đạo đức, trí tuệ, phương pháp trong kinh điển nói đều áp dụng hết. Áp dụng trong sinh hoạt, áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự, đối nhân tiếp vật. Không có gì quý vị không giác ngộ, không có gì khác so với Phật Bồ Tát. Không còn mê hoặc, không còn điên đảo, không còn có ác niệm, không còn có hành vi bất thiện. Quý vị thật sự đã giác ngộ. Đây là điều đầu tiên của tam quy y. Điều thứ hai là quy y pháp. Pháp là chánh tri chánh kiến. Bây giờ chúng ta xem mọi thứ là nhìn sai. Chúng ta suy nghĩ vấn đề cũng nghĩ sai. Bây giờ từ những chỗ này quay đầu lại, từ suy nghĩ tư tưởng sai lầm quay đầu, nương vào chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến chính là kinh điển. Cho nên kinh điển gọi là pháp bảo, chúng ta phải tôn trọng nó, phải kính lễ, không được khinh mạn. Vì sao vậy? Đây là tự tánh của chính mình hiển lộ ra trí tuệ chân thật. Nếu quý vị khinh mạng kinh điển, nghĩa là khinh mạng tánh đức. Đạo lý là ở đây. Cho nên các bậc cổ đức mới đề xướng, mới dạy chúng ta một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Bất luận là bản thân đọc tụng hoặc là nghe giảng, quý vị có thể được bao nhiêu lợi ích? Không liên quan đến kinh điển, cũng không liên quan đến người giảng dạy, có liên quan đến tâm chân thành của chính mình. quý vị có mấy phần chân thành liền được mấy phần lợi ích. Có liên quan đến điều này. Giờ đây có thể biết chúng ta học Phật có thể đạt đến cảnh giới nào, đạt đến địa vị nào, hoàn toàn không liên quan đến người khác, đều ở nơi tâm chân thành của quý vị. Quý vị có mấy phần chân thành, cũng không ở thời gian dài hay ngắn. Người này đã học 3 năm, chúng ta mới học mấy ngày, điều này không sao. Có thể có người học vài ngày nhưng hơn hẳn người học 30 năm. 30 năm không chân thành. Quý vị 4-5 ngày nhưng tâm chân thành, cho nên thành tựu trong việc tu học không liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài, then chốt ở chỗ chân thành. Mấu chốt là quý vị có thật sự quay đầu hay không, thật sự muốn quay đầu hay không. Như vậy Phật vừa dạy quý vị lập tức quay đầu. Mấu chốt là ở đây. Đây gọi là quy y Phật. Từ tà tri tà kiến quay đầu nương tựa chánh tri chánh kiến. Thứ ba gọi là quy y Tăng. Tăng là người truyền Pháp. Chúng ta có được Pháp nhưng xem không hiểu, phải mời những người tu hành này giảng cho chúng ta nghe, khai thông tư tưởng cho chúng ta. Họ có kinh nghiệm tu học, đem kinh nghiệm của họ chia sẻ với chúng ta, khiến chúng ta từ đây đạt được lợi ích. Cho nên đây gọi là tăng bảo. Chúng ta thật sự đã quay đầu, từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại, nương vào tâm thanh tịnh. Như vậy mới có thể được lợi ích. Các bậc tổ sư cao tăng có ví dụ, vì Phật Pháp như đề hồ. Đề hồ là loại nước uống ngon nhất thời Ấn Độ cổ. Đề hồ, chúng ta hỏi người khác xin một ly đề hồ, chúng ta cầm ly trà, trong ly trà này có độc dược, khi đổ đề hồ vào cũng biến thành thuốc độc, là do tâm chúng ta dư bận. Như thế nào mới có thể tiếp thu? Ly trà này rửa thật sạch sẽ, quý vị dùng nó đựng ly đề hồ, như vậy sẽ đạt được lợi ích. Ví dụ này có ý nghĩa, cũng rất dễ hiểu. Thuốc độc của chúng ta là gì? Là tham sân si mạn nghi. Đây gọi là ngũ độc. Trong tâm quý vị có những thứ này, Phật Bồ Tát đem vô thượng Bồ Đề đến cho quý vị. Trong Bồ Đề đó có một giọt độc dược, thì tất cả đều biến thành độc dược. Một chút độc tố cũng không được xen vào. Như vậy mới có thể đạt được vô thượng diệu pháp. Mở đầu kệ khai kinh nói vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Cho nên thái độ học tập cơ bản là tâm thanh tịnh. Tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta học tập buông bỏ tâm không thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh để nghe. Tuy thời gian rất ngắn, thời gian này của ta chỉ có 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ tâm thanh tịnh, ta có thể đạt được lợi ích 1 tiếng, nửa tiếng đồng hồ. Khi tâm không thanh tịnh chắc chắn không đạt được lợi ích. Như vậy nói không phải là uổng phí rồi sao? Không uổng phí. Như vậy là sao? Bất luận như thế nào, họ cũng trồng được hạt giống trong A Lại Gia Thức, là thật không phải giả. Nhưng hiện tại không thể lý giải, họ không hiểu, cho nên trước mắt họ không được lợi ích. Khi nào được lợi ích? Khi nào khôi phục tâm thanh tịnh thì khi đó được lợi ích. Đây gọi là chân thật quy y Tam Bảo. Cho nên tam quy y không dễ. Bây giờ chúng ta mới học Phật thọ tam quy, nói cho chư vị biết đó là danh tự quy y. Có danh không có thực, có hình thức không có thực chất. Đồng thời khi chúng ta thọ tam quy, thầy truyền thọ tam quy cũng không nói rõ ràng. Đây đều là thật. Khi đã quy y, rốt cuộc là quy cái gì không biết. Chúng ta quy y Tam Bảo, như thế nào gọi là Tam Bảo? Là Phật Pháp Tăng. Thế nào gọi là Phật Pháp Tăng không biết. Trong kinh nói, thật sự quy y Tam Bảo, quý vị sẽ có 36 vị thần hộ Pháp ngày đêm theo hộ vị. Quý vị không gặp phải tai họa vì có thần hộ Pháp gia hộ. Nhưng nếu không phải chân thành quy y, thần hộ Pháp sẽ không đến. Quy y thật mới có. Thật sự trì giới mới có thần hộ Pháp. Không phải nói thọ giới là có thần hộ Pháp. Quy y Tam Bảo là có thần hộ Pháp. Không có chuyện này. Phải hiểu rõ ràng, minh bạch những điều này. Nó là sự thật, tuyệt đối không phải mê tín.